Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh. Đời là khổ cầu xin cứu khổ, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm cao soi khắp trần gian, Phật là cả hào quang sáng tỏa, thông hiểu đời khổ ai mênh mông. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, chúng con không hề quên ơn Đức Từ. Trái tim con nguyện sẽ một đời dâng hiến, học hành lành nguyện từ bỏ sân si. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, nơi niết bàn Ngài vẫn hằng nghe từng lời ca ngợi trong tiếng. Phật từ bi che chở từ bề.
Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Vạn Phước, phát nguyện thọ bát quan trai, học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, dòng nước mắt của con người không biết từ bao giờ đã tuôn chảy ra thành biển mặn. Sau hàng nước mắt đó, một chút buồn nào sót lại, một niềm đau nào chợt tắt, hay tất cả đều nhòa trong những đốm nắng hư vô. Quý vị ơi, có những giọt nước mắt lại mau chóng khô đi, như những hạt sương mai vương trên đầu cành hoa kẽ lá. Nhưng cũng có những giọt nước mắt bắt nguồn từ một niềm đau tuổi cực, từ một thân phận làm người, từ một đắng cay luân hồi bất tận. Và có thể nói, từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày hôm nay, dòng nước mắt của chúng ta tuôn chảy ra vì những nỗi khổ đau trong đường sinh tử đó, nếu nhóm chứa lại, Đức Phật bảo rằng nhiều còn hơn là nước bốn biển nữa, quý vị. Cho nên nói, nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khóc nỗi khổ đau đường sinh tử, sao ta cứ mãi thả xuôi chiều. Để lau khô đi dòng lệ nóng, để trong cuộc sống hiện tại này chúng ta chấm dứt mọi nỗi khổ niềm đau, thực hiện theo lời Phật dạy trong bài kinh Trung Bộ số 2 với tựa đề là Tất cả lậu hoặc. Trong bài kinh này, Đức Phật đã nêu lên những phương cách để giúp cho chúng ta đoạn trừ hết những nỗi khổ niềm đau, lau khô đi dòng nước mắt. Và hôm nay con xin mượn lời Phật dạy trong Trung Bộ kinh, bài kinh Tất cả lậu hoặc đó để hướng dẫn chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài lau khô dòng nước mắt. Như phần đầu con đã nói, nước mắt của chúng sinh chảy ra vì những nỗi khổ đau từ vô thủy kiếp đến nay, nếu nhấm chứa lại nhiều hơn cả nước bốn biển lần, quý vị ơi. Và trong kiếp sống luân hồi đó, ta đã khóc quá nhiều. Có những lúc ta cất lên tiếng cười, nhưng mà tiếng cười đó, người ta còn bảo rằng tiếng cười đó là tiếng khóc than không lệ. Tại sao người ta nói tiếng cười là tiếng khóc than không lệ? Tại sao vậy? Sau nụ cười đó thì tiếp tục bao nhiêu nỗi khổ niềm đau lại vương mang theo ta trên suốt quãng đường đời. Mới vừa có được nụ cười trên môi thì quả thật kiếp sống vô thường. Nụ cười kia lại mau chóng tắt đi trên môi của chúng ta. Rồi tiếp tục theo đó là dòng suối lệ cứ tuôn chảy mãi, tuôn chảy mãi. Có những lúc gặp những chuyện việc không vừa ý, không vừa lòng. Rồi cũng có những lúc từ nơi bản thân của ta đây bị những nỗi khổ đau do cái già, cái bệnh và cái chết. Có những nỗi khổ đau do sanh tử biệt ly. Có những nỗi khổ đau khi oán thù hội ngộ. Có những nỗi khổ đau do mong cầu không toại ý. Trăm ngàn vô lượng hướng khổ ở trên đời, quý vị ơi. Cho nên nói đời là biển nước mắt mênh mông. Hôm nay thực hiện theo lời Phật dạy trong bài Kinh Trung Bộ số 2 Tất cả lậu hoặc đây, chúng ta sẽ nương vào 7 cách để lau khô đi dòng nước mắt, để chấm dứt khổ đau ngay giữa cuộc đời này. Phương cách thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta đó là gì? Chấm dứt khổ đau, lau khô dòng nước mắt bằng chánh tri kiến. Nếu như hôm nay chúng ta sử dụng chánh tri, chánh kiến là sự nhận thức hiểu biết đúng đắn. Nhận thức chân chánh hiểu biết đúng đắn đó sẽ giúp cho chúng ta lau khô đi dòng nước mắt, chấm dứt khổ đau ngay giữa cuộc đời này. Bằng chánh tri, chánh kiến, chúng ta nhận thức như thế nào thì mới chấm dứt khổ đau, mới có thể lau khô dòng nước mắt vậy, quý vị. Con nói thí dụ có những người sống ở giữa cuộc đời này, gặp hoàn cảnh trái ngang, gặp những việc không vừa ý, không vừa lòng, sanh ra ở một hoàn cảnh nghèo nàn, thiếu thốn đủ thứ hết. Ai trong chúng ta sanh ra ở giữa cuộc đời này cũng mong muốn rằng mình có một đời sống vật chất đầy đủ, cơm ăn áo mặc, nhà cao cửa rộng. Nhưng đâu phải sự mong cầu của ai cũng được như ý nguyện. Nếu tất cả những mong cầu đều được như ý thì Đức Phật đã không bảo rằng cầu bất đắc khổ, phải không quý vị? Vì những mong cầu của chúng ta không toại ý, cho nên gặp trường hợp thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc nè. Rồi có người khổ quá không biết làm sao, cái đổ thừa. Không đổ thừa cho cái bếp, cái cửa thì bắt đầu đổ thừa cho trời, sao mà bất công đến như thế. Người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Có người thì đổ thừa tại nhà tôi cấp, tôi dây cái cửa hướng này. Thí dụ nhà cất xây cái cửa về hướng hướng tây là mặt trời lặn. Cái người đổ thừa nói là nhà tôi cất nhà lúc đó tôi không có coi, rồi tôi xây cái cửa về hướng tây là mặt trời lặn cho nên làm ăn tối thui à, không có lên. Làm ăn không có lên như mặt trời mà mọc lên. Nếu mà tôi cất nhà tôi quay cái cửa ở hướng đông thì tôi mới làm ăn khá, còn quay cửa hướng tây làm ăn lên không nổi. Đổ thừa cái cửa, hết đổ thừa cái cửa xong rồi đổ thừa cái bếp quý vị. Tại cái bếp mình dây hướng này cho nên trong nhà lục đục cứ có chuyện gây gổ nhau hoài. Con xin thưa, nếu cái cửa cái bếp nó biết nói chuyện, nó sẽ nói như thế này: quý ông quý bà ơi, tại cái nghiệp của quý ông quý bà cũng như tại quý ông quý bà không biết nhường không biết nhịn rồi gây gổ với nhau rồi đổ thừa tôi, chứ tôi có làm cái gì đâu mà đổ thừa cho tôi. Cái bếp cái cửa nếu nó biết nói chuyện nó sẽ nói như vậy đó quý vị. Nhưng vì nó không biết nói cho nên chúng ta đổ thừa cho nó cái gì nó cũng cam tâm chấp nhận chịu đựng được hết à. Hết đổ thừa cái cửa cái bếp xong rồi qua đến đổ thừa là trời sao mà bất công đến như thế. Người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Hết đổ thừa trời bất công không có mắt là bắt đầu nói là tại cái số tôi, số nghèo phải chịu long đong làm bao nhiêu cũng quần không ít gì, số giàu khỏi phải làm chi ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay cho số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ thì nhà sụp xiêu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay số phận lắm điều trái ngang. Hết đổ thừa cái này xong đến đổ thừa cho cái số phận an bài sắp đặt. Cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Làm cho lắm cũng vậy thôi, tại vì cái số của tôi như vậy rồi. Nhưng chúng ta có biết chăng, tất cả những kết quả mà chúng ta gặt hái trong đời, dù là khổ dù là vui, không phải do trời cao sắp đặt, cũng không phải số phận số mệnh nào đã đặt để sẵn từ trước, mà nó chính là kết quả do chính nghiệp nhân mình đã tạo ra từ trước. Mỗi người là một người chủ, là một người kiến trúc sư để xây dựng cuộc đời mình. Nếu chúng ta muốn thiết lập một đời sống an vui hạnh phúc thì tích cực nỗ lực phát huy những nghiệp thiện lành, dừng lại những nghiệp ác đi quý vị, đừng làm nữa. Bởi vì mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau, vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Hiểu rõ được điều đó với chánh tri, chánh kiến, tin sâu vào nhân quả, quý vị không đổ lỗi cho bất kỳ một ai, không quán trách trời cao sao mà không có bình đẳng ban phát hạnh phúc cho muôn loài, tại sao cho người giàu quá và người nghèo quá, mà chúng ta tin tưởng rằng tất cả đều do nhân duyên quả báo. Nhờ sử dụng chánh tri, chánh kiến đó mà trong hiện tại cuộc sống này chúng ta làm chủ cuộc đời mình, tự quyết định cuộc đời mình, chứ không đặt để vào số phận cuộc đời mình vào bàn tay của thần linh thượng đế. Nhờ đó mà chúng ta hiện tại cuộc đời này chuyển hóa số phận số mạng của mình bằng cách chuyển nghiệp, dừng các nghiệp ác lại không làm, tích cực phát huy những nghiệp thiện lành. Vì vậy mà ở phương cấp thứ nhất trong bài Kinh Trung Bộ này, Đức Phật dạy chúng ta để lau khô dòng nước mắt, để chấm dứt khổ đau, phương cấp đó chính là sử dụng chánh tri, chánh kiến, là sự nhận thức hiểu biết đúng đắn chân chánh. Với sự nhận thức hiểu biết đúng đắn chân chánh đó, quý vị nhận thức như thế nào để có thể chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống hiện tại đây? Có những người đang ở trong hoàn cảnh đau khổ, bằng một lối so sánh tương đối chúng ta thấy như thế này: mình khổ nhưng mà còn có nhiều người họ khổ hơn mình quý vị, mình nghèo nhưng mà còn có nhiều người nghèo hơn mình. Mình nhìn lên mình thấy mình không bằng ai, nhưng quý vị ơi, mình nhìn xuống không ai bằng mình đó. Hiện tại bây giờ có nhiều người vừa bệnh tật đeo mang, vừa nghèo thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc nữa quý vị. Mỗi một ngày như vậy ở trước cửa chùa Hưng Thiền của tụi con đó, mỗi một buổi sáng, nhất là sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, hai ngày đó là quý ông quý bà mà thuộc già cả, neo đơn, con cháu không nuôi dưỡng, hoặc có con có cháu mà con cháu quá nghèo, cho nên sáng ra thì họ dẫn cha mẹ của mình, ông bà của mình đi đến trước cửa chùa chờ đến ngày thứ bảy chủ nhật đó quý vị. Phái đoàn đi về chùa phóng sanh hay là đi viếng chùa, nhất là trong mùa an cư kiết hạ đây, có những phái đoàn ghé cúng dường trừng hạ trong ngày thứ bảy chủ nhật đó. Họ ngồi dài hai bên đường ở trước cửa chùa, mà một tháng trước đây là trời nắng gắt, nắng đến nỗi mà mình ngồi trong nhà mình chịu không nổi, thì huống chi người ngồi ở ngoài trời trưa nắng gắt như vậy, mình thấy tội nghiệp lắm. Con mới ra con nói quý cụ á, ngồi ở đây xin như vậy một ngày được nhiêu tiền. Có nhiều ông cụ bà cụ trả lời có khi xin từ sáng đến chiều người được 20 ngàn, người được 25 ngàn, người được 30 ngàn. Con mới nói thôi thì mỗi tuần chủ nhật quý ông quý bà vô chùa ngồi niệm Phật đi. Ngồi niệm Phật vậy đó, từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều tu theo quý cô. Quý cô tu thì quý ông quý bà tu. Quý cô đứng dậy đi kinh hành thì quý ông quý bà đi theo sau đi kinh hành niệm Phật. Tu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sáng đến tụi con sẽ cho ăn sáng, trưa quý cô ăn trưa, sẽ cho quý cụ ăn trưa. Rồi chiều 5 giờ chiều xong rồi con sẽ cho 10 ký gạo với 50 ngàn rồi cho ăn chiều rồi đi về. Lần đầu tiên có 40 người đến để niệm Phật. 40 người đến niệm Phật mà quý vị ngồi, biết là ngồi hả? Tụi con chia ra quý cô từng góc, từng góc, từng góc vậy đó. Ngày đó quý cô phải bỏ tu để canh quý ông quý bà này. Tại vì quay qua quay lại cái thấy đứng dậy đi, hỏi đi đâu vậy? Đi tiểu cô ơi. Rồi thôi cho đi tiểu, đi ra đi tiểu đi. Mới vừa bước vô ngồi chưa đầy 10 phút đứng dậy đi nữa. Hỏi đi đâu vậy cô? Ngồi niệm Phật đi cô. Khát nước quá cô ơi. Rồi đi uống nước. Uống nước chút xíu nữa. Đau bụng quá cô ơi. Mà làm liên tục vậy đó. Con mới nói thôi quý ông quý bà vô ngồi niệm Phật. Ráng ngồi niệm Phật đi. Ngồi xong rồi chừng nào mình chịu không nổi thì mình hãy ra. Mắc quá mà chịu không nổi mình hãy ra. Còn cố gắng niệm Phật đi. Mình niệm Phật sẽ giúp cho mình tiêu trừ tội nghiệp trong quá khứ. Và nhờ niệm Phật đó mà trong hiện tại mình có được cái sức khỏe mạnh khỏe hơn. Mình dụ vậy đó nha. Tới chiều tụi con phát quà xong, có nhiều ông nhiều bà nói: bà, tôi nói thiệt với bà nha, tôi đi cắt lúa mướn 10 công đứa muốn mướn một ngày tôi không mệt, sao tôi vô chùa tôi ngồi niệm Phật một ngày tôi quải quá xấu quải. Quý vị nghĩ coi, cắt lúa mướn một ngày 10 công lúa mướn không có mệt, dầm mưa giải nắng cắt vậy đó không có mệt, mà ngồi ở trong chánh điện niệm Phật vậy mệt hết sức luôn. Tại vì cái nghiệp của người ta ngồi không có quen quý vị. Đâu bình thường ta đi đây đi đó, sống phóng túng buông lung quen rồi, bây giờ bó buộc ngồi lại một chỗ, ngồi đâu chịu nổi đâu. Cái tuần lễ thứ hai, tuần chủ nhật thứ hai là tăng lên 140 người. Tăng lên 140 người. Tuần lễ thứ ba tăng lên 202 người. Rồi tuần lễ thứ tư tăng 200 mấy. Con nói không sao, kệ mình à, quý Phật tử nào phát tâm ủng hộ đó, ủng hộ mướn những ông cụ bà cụ. Tại vì con đọc trong cái quyển 13 vị tổ Tịnh Độ Tông đó, Ngài Thiếu Khang Đại Sư ngày xưa đó quý vị, ai cúng dường cho Ngài bao nhiêu, Ngài đi khắp xóm Ngài mướn con nít niệm Phật, Ngài bỏ ra tiền, Ngài bảo niệm một câu đi, Ngài cho một đồng. Cứ niệm một câu Ngài cho một đồng. Mà ngày nào Ngài cũng đi khắp xóm mướn những đứa trẻ niệm Phật để gieo trồng hạt giống Phật vào mảnh ruộng tâm của những chúng sanh đó. Thì con nghĩ rằng trợ duyên cho một người gieo trồng hạt giống Phật, biết đâu ban đầu mình trước dùng dục câu giác, trước mình theo cái lòng tham của người ta mà mình hướng dẫn, mình dắt người ta vào niệm Phật. Khi người ta niệm Phật thâm nhập được rồi, có được sự an lạc rồi, lúc đó họ không cần tiền nữa, họ chê tiền. Cũng giống như câu chuyện đệ tử tục gia của ngài Bạch Ẩn Thiền Sư người Nhật Bản. Khi xưa đó, ngài bỏ tiền ra mướn ông già niệm Phật. Ông ta niệm đến đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, lúc đó ông trả tiền lại hết. Rồi ông mới đảnh lễ, ông cảm ơn ngài vì ông hôm nay đã cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật mà từ trước đến giờ dù có tiền cũng không tìm được niềm hạnh phúc này. Như vậy theo quý Phật tử thấy đó, có những người ở trong hoàn cảnh rất là khó khổ, tuổi già 80 tuổi mà vẫn phải bươn chải bán từng nải chuối cao, nải chuối sáp. Có những người tuổi già phải đi bán từng tờ vé số đánh đổi 3 bữa ăn trong ngày. Mình nhìn lên mình thấy mình không bằng ai, nhưng quý vị bằng một cái nhận thức so sánh tương đối thì quý vị thấy rằng hiện tại bây giờ có những người không bằng mình. Điển hình là hôm nay quý Phật tử được trở về chùa ngồi trong đạo tràng tu học đây, mà hiện tại có nhiều người tại sao họ không được đến đạo tràng ngồi tu ngồi học mà phải bươn chải giữa dòng đời bán từng tờ vé số, móc từng cái bọc ni lông, lụm từng cái chai mũ, chai nhựa để đánh đổi 3 bữa ăn trong ngày. Mình dù có nghèo, mình dù có khổ, nhưng mà có khổ bằng những người đó đâu quý vị. Mình so sánh tương đối như thế thì tự nhiên mình hóa giải được những mặc cảm, những buồn tuổi là tại sao thân phận của mình khốn khổ đến như thế. Cái khổ của mình chẳng là gì cả quý vị ơi. Còn ai đang mang cái thân bệnh tật, nhưng mà quý vị cũng so sánh như thế này bằng chánh tri chánh kiến đó. Chúng ta nhận thức so sánh cái bệnh tật trên thân của mình, nó đau lưng, nó nhức mỏi, nó choáng váng, nó nhức đầu, nó đau cổ họng, nó ho, nó chẳng là gì cả hết quý vị ơi. Hiện tại bây giờ nè, như con thấy một cái đĩa phim ở ngoài thầy Giác Nhàn quay á, quay rồi con coi rồi con chóng mặt liền. Có một người mới có 18 tuổi, cái cậu thanh niên mới 18 tuổi mắc phải một cái chứng bệnh, cái đùi của cậu đó đó có một cái khối u nó to bằng một cái thúng dê, cái to bằng cái thúng vậy đó quý vị. Mà trong đó nó có cái miệng nha. Cái miệng nó như thế nào? Cái miệng nó bằng một cái tô á, cái tô vậy nè, cái miệng của nó bằng cái tô vậy đó quý vị. Mà ở trong đó thịt nó thúi, nó đen thui dồi tửa ở trong đó, thế mà ớn luôn quý vị ơi. Người mang một cái khối u bằng một cái thúng dê, cái miệng của cái khối u đó nó bằng một cái tô mà dồi tửa tùm lum ở trong đó, quý vị thấy người ta đau khổ biết giường nào. Còn mình chóng mặt, sổ mũi, ho, nhức đầu, cảm mạo chẳng là gì cả hết quý vị. Bằng một lối so sánh nhận thức như thế, ta mới cảm nhận rằng cái khổ, cái bệnh tật của mình có là gì đâu. So với người ta còn có nhiều người bệnh tật quằn quại mà chẳng những như thế, không có tiền than thuốc nữa, còn mình chẳng là gì cả, không có sao đâu. Từ chỗ đó mà chúng ta xoa dịu được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Từ chỗ đó mà ta mới lau khô được dòng nước mắt của mình. Nếu không thì cứ khóc hoài, khóc mãi. Cứ tủi thân, tại sao tôi sanh ra cuộc đời này, tôi khổ đến thế này thế kia, sao mà thân tôi bệnh tật, sao mà con cái nó đối xử với tôi tệ bạc. Dù con nó có nghèo, nó không lo cho mình đầy đủ, nhưng nó lo cho mình 3 bữa ăn là quá đủ rồi quý vị ơi. Hiện tại bây giờ còn có nhiều người tuổi già, trên 80 tuổi già cúp thùng thiết luôn. Tụi con đi đổ xăng, nó ghé vào trạm xăng để đổ, thấy những bà cụ, ông cụ già, già lụm cụm hơn 80 tuổi luôn, chống gậy mà đi bán từng tờ vé số, đi lụm móc từng cái bọc, ngồi ở bên cầu, ở bên đường để trông chờ lòng nhân ái của bà con giúp đỡ cho họ một đồng xu, một cốc cắt bạc để sống qua ngày. Còn mình vậy là mình sung sướng lắm rồi, đúng không quý vị?
Nếu chúng ta có chánh tri, chánh kiến, so sánh, nhận thức như thế thì ta sẽ bằng lòng với đời sống hiện tại và cảm nhận rằng cái khổ của ta hiện tại bây giờ chẳng là gì cả. Cái bệnh tật trên thân của ta cũng chẳng là gì cả. Còn có nhiều người bệnh tật quằn quại đau khổ hơn chúng ta rất nhiều. Rồi cái nghèo của chúng ta cũng chẳng là gì cả quý vị ơi. Có một cái chú nọ 23 tuổi thôi, chú đi làm hồ. Khi đang làm công việc đó, rồi chú bị té từ ở trên trên lầu cao té xuống dưới, gãy cái xương sống ngang đây nào quý vị. Chở lên trên bệnh viện thì bệnh viện nói chuyển lên thành phố gấp, nếu không thì sẽ bị bại liệt nằm một chỗ. Chuyển lên thành phố rồi không có một đồng xu, không có một cách bạc, vì chú là cái người chủ trong gia đình tạo ra tiền. Bao nhiêu miệng ăn trong gia đình đều do nhờ bàn tay và sức lao động của chú. Bây giờ chú bị tai nạn như thế đó rồi, không làm được nữa, gạo không có ăn. Bà vợ và mấy đứa con mỗi ngày phải đi từ đầu trên đến xóm dưới mượn đỡ gạo của người ta ăn, rồi hẹn ngày trả, chờ chồng mình hết bệnh trả. Mà ông chồng nằm một chỗ, bác sĩ cho biết nếu không mổ không phẫu thuật thì sẽ bị bại liệt nằm một chỗ. Mới có 23 tuổi thôi. Quý vị thấy khổ không? Khổ vô cùng luôn. Mình chẳng là gì cả hết quý vị. Cái khổ của mình chẳng là gì đâu. Bằng chánh tri, chánh kiến, tư duy, nhận thức như vậy, chúng ta biết rõ rằng tất cả những kết quả mà ta gặt hái hiện đời đều có nhân duyên quả báo. Ta là người chủ tạo nghiệp và ta là người chủ thừa tự nghiệp. Cho nên ta tự quyết định cuộc đời mình và không quán trách, không đổ lỗi cho người, không quán trách trời. Cũng như trong hiện tại, nhờ bằng cái lối so sánh tương đối như vậy mà ta tự an ủi lấy bản thân mình, giảm thiểu đi những nỗi khổ niềm đau, nỗi mặc cảm, nỗi tự ti, cho rằng mình là người đau khổ bất hạnh nhất trên đời. Và lúc đó chúng ta mới có được niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy mà Đức Phật dạy phương cách thứ nhất, đó là bằng chánh tri kiến sẽ giúp cho chúng ta lau khô dòng nước mắt, chấm dứt khổ đau. Có nhiều người con cái nó ngỗ nghịch, nó không nghe lời nghe quý vị. Khổ ơi là khổ, ngày nào bà mẹ, nhất là bà mẹ, ông cha thì cái dù gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào nhưng mà vẫn có thể bình tĩnh được. Còn cái người phụ nữ, người mẹ thì chịu không nổi, thấy đứa con nó ngỗ nghịch, nó sa đọa, nó ăn chơi mà mình nói nó dạy nó không nghe, khổ vô cùng. Bao nhiêu đêm khóc, thức trắng khóc vì con. Nếu chúng ta học Phật rồi thì chúng ta biết rõ con hay là tất cả mọi người gặp nhau ở giữa cuộc đời này, làm cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái đều do tứ duyên tương hội. Bốn duyên mà hội ngộ gặp nhau: thứ nhất là báo ân, thứ hai là báo oán, thứ ba là trả nợ, và thứ tư là đòi nợ. Con thì cũng có con báo ân, nhưng mà cũng có con báo đời nữa quý vị. Con thì cũng có con trả nợ cho mình, nhưng mà có con nó lên để nó đòi nợ mình. Vì vậy bổn phận làm cha làm mẹ giáo dục con cái, ngoài sự nuôi dưỡng ra chúng ta còn phải giáo dục con cái. Con cái của mình lúc tuổi nhỏ quý vị nên hướng dẫn nó đi đến chùa quy y Tam Bảo, học Phật, nghe kinh, để làm chi? Để gieo trồng hạt giống Phật pháp cho những đứa con, những đứa cháu của mình lớn lên nó có nền tảng căn bản rồi. Nó thường xuyên đi đến chùa nhờ học Phật, nhờ nó thường xuyên nghe học Phật pháp, lấy đó, lấy lời Phật dạy đó làm kim chỉ nam để hướng dẫn xây dựng cuộc đời mình. Còn nếu như quý vị không hướng dẫn con cháu của mình đến với Phật pháp để nó ăn chơi sa đọa, rồi đến khi mình dạy không được, nói nó không nghe, sanh con không có sanh lòng được quý vị ơi. Nói nó không nghe, có bắt đầu buồn, khóc, khổ đau vì con. Thôi Nhờ học Phật, quý vị dùng chánh tri chánh kiến biết rằng con có con báo ân báo oán, trả nợ đòi nợ. Cho nên những cái gì mình đã làm tròn bổn phận đối với con, làm tròn bổn phận của người cha người mẹ đối với con cái, lo nuôi dưỡng nó khôn lớn trưởng thành, cho ăn học, những gì đáng dạy ta đã dạy rồi, tận tâm tận lực hết lòng rồi mà nó không nghe, thì quý vị hãy để đời dạy nó, để cho những thất bại trên cuộc đời này là bài học dạy nó. Bởi vì mình dạy nó không nghe, đừng vì một đứa con ngỗ nghịch kia mà biến mình thành nạn nhân của đau khổ và biến cả gia đình trở thành một cảnh giới địa ngục. Quý vị ơi, có những trường hợp xảy ra như vậy đó, vì một đứa con thôi, nó không nghe lời, nó ngỗ nghịch, nó ăn chơi, nó sa đọa, mà cảnh gia đình đó trở thành cảnh giới địa ngục. Người cha cũng khổ, người mẹ cũng khổ, rồi bắt đầu làm liên lụy khổ đau cho cả gia đình. Đức Phật ví dụ trường hợp này chẳng khác nào như một người bị trúng tên, một người kia bị trúng tên độc, rồi nhổ cái mũi tên độc đó ra, đâm từng người trong gia đình của mình. Ai là người đó vậy? Có khi chúng ta là người trong câu chuyện mà con nói đó, là cái người khờ khạo, tự bản thân mình đã chuốc lấy phiền não khổ đau cho mình rồi, lại làm liên lụy khổ đau cho cả gia đình nữa, làm cho cả gia đình biến thành cảnh giới địa ngục. Giống như chúng ta trúng mũi tên độc rồi, rút mũi tên độc đó ra, đâm từng người trong gia đình, cho tất cả đều trở thành nạn nhân hết. Cái đó là người ngu ngơ khờ dại quý vị. Người hiểu biết Phật Pháp với chánh tri chánh kiến, ta biết rõ điều do tứ duyên tương hội, những cái gì đáng làm ta làm, đáng dạy ta dạy, tận tâm tận lực hết lòng mà không được như ý nguyện, thì quý vị cứ tin vào nhân quả. Cái gì cũng có nhân duyên quả báo hết à, không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên. Cho nên thôi ta vui vẻ trả cho xong món nợ mà ta đã vay mang từ túc kiếp, vui vẻ mà trả nợ, vui lòng mà trả nợ, không oán, không trách, không giận, không buồn. Đó là phương cách thứ nhất, lau khô dòng nước mắt nhờ chánh tri chánh kiến đó quý vị. Phương cách thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta chấm dứt khổ đau, lau khô dòng nước mắt bằng cái tâm phòng hộ. Do vì hằng ngày chúng ta không có sự phòng hộ, cho nên khi sáu căn nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta, nó tiếp xúc với sáu trần là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, dễ bị trúng độc lắm quý vị. Chúng ta dễ dàng mở cửa sáu căn cho những tên giặc, cho những tên trộm, nó len lỏi vào sáu cửa này mà nó cướp đi tất cả những công đức lành của chúng ta tu tạo. Thức khuya dậy sớm, ăn chay niệm Phật, bố thí cúng dường từ thiện, ở đâu có chúng sanh đau khổ là có sự hiện diện của chúng ta. Nhưng tất cả những công đức phước lành đó dễ dàng chúng ta để cho những tên giặc tên trộm này nó len lỏi vào, nó cướp hết những công đức lành, những phước lành của ta. Hằng ngày nếu ta không có sự phòng hộ, dễ dàng chúng ta để cho con mắt của chúng ta, để cho những tên giặc, tên trộm, tên cướp nó len lỏi qua đường con mắt. Mắt thấy sắc là bắt đầu chướng, hoặc là bắt đầu ham thích rồi. Vừa thấy cái nào đó vừa ý vừa mắt mình là khởi lên cái tâm ham, muốn lấy, muốn chơm, muốn đem về mình. Hoặc là thấy cái nào không vừa ý, không vừa lòng thì bắt đầu bực bội, sân giận, chướng con mắt, quạo quọ, cao có rồi. Đó là chúng ta để cho những tên trộm, tên giặc nó len lỏi vào đường con mắt, cướp đi công đức lành của mình đó quý vị. Và có khi chúng ta lại buông lung phóng túng, để cho những tên giặc, tên trộm len lỏi vào đường lỗ tai của mình nè, nó cướp đi công đức và phước đức của chúng ta đã tu tạo. Nghe một lời nói trái tai, nghe một cái câu nói gì đó xúc chạm vào lòng tự ái của mình là sân giận đùng đùng đùng. Lúc mà sân giận đùng đùng lên bởi vì nghe người ta xúc phạm vào tự ngã của mình, lúc đó quý vị biết mình rơi vào cảnh giới gì hay không? rơi vào cảnh giới địa ngục đó quý vị. Mà địa ngục này là địa ngục vạc dầu sôi. Tại sao con nói đó là cảnh giới địa ngục vạc dầu sôi? Nghe một câu nói trái cái lỗ tai mình, xúc phạm vào tự ngã của mình, vào lòng tự ái của mình, giận đùng đùng nhảy đùng đùng, có phải địa ngục vạc dầu sôi không? Nếu mà chúng sanh nào đưa vào cái vạc dầu sôi thì nhảy cũng y hệt như cái kiểu nhảy của chúng ta lúc mà sân giận, y hệt vậy đó, không có khác đâu quý vị. Lúc mà mình sân, mình giận, mình không làm chủ chính mình đâu có biết được cái hình tướng, cái cử chỉ, cái hành động lúc sân giận ra sao. Nếu chúng ta thử đặt máy quay phim nha, cái tướng trạng lúc mà mình sân giận đùng đùng thì chúng ta cảm thấy xấu hổ dữ lắm. Sao cơn giận cảm thấy xấu hổ lắm quý vị ơi, mình chẳng cái giống cái gì cả, mà giống như chúng sanh ở trong đường địa ngục vạc dầu sôi đang nhảy đùng 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 ở trong đó, vì nóng quá, nóng quá không làm chủ lấy chính mình. Do vậy chúng ta dễ dàng để lỗ tai của mình cho những tên giặc nó len lỏi vào cái cửa lỗ tai này nè, để nó cướp đi những công đức lành của mình. Bao nhiêu công đức từ trước đến nay tu tạo, làm không biết bao nhiêu việc tốt lành cho người, nhưng khi nghe cái người đó phản lại mình nha, không biết ơn mình, họ ơn mình mà không biết ơn mình, phản lại mình, nói một lời nói trái tai là bắt đầu chúng ta giận lên. Bao nhiêu công đức, bao nhiêu việc tốt lành từ trước đến nay tiêu tan hết rồi quý vị ơi. Nói ra những lời nói rủa xả, mắng nhiếc người ta, từ trước đến nay bao nhiêu việc tốt lành, 100, 1000 việc mình làm cho họ, chỉ vì một hành động, một lời nói lúc sân giận mà làm mất đi hết những cái đẹp, những cái tốt lành từ trước đến nay ta đã vun đắp cho người ấy. Vì vậy mà dễ dàng để cho những tên giặc, tên trộm nên đi qua cái đường lỗ tai của mình, nó cướp đi công đức lành của chúng ta. Rồi nếu chúng ta không cẩn thận, không có sự phòng hộ, dễ dàng cái lỗ mũi của mình nè, nó sẽ bị những tên trộm, tên giặc nó cũng cướp đi công đức từ nơi cái lỗ mũi nữa nghe quý vị. Có một cô Phật tử cô đi chùa, cô cũng đi thọ bát. Cô đi xong cái cổ lợi, cô nói cô Lan ơi, cô làm ơn cô đổi chỗ giùm tôi đi. Con mới hỏi vì sao vậy cô, con thấy cô ngồi ở trên cũng được quá mà, sao cô cần gì đổi chỗ? Cái cổ mới nói tại vì tôi ngồi gần cái bà, hình như là một tháng bà không tắm hay là cái gì, bà mồ hôi, bà hôi như là chuột chết vậy đó. Nghe nói như vậy thì thấy cũng kỳ quá đi. Mỗi người có một cái mùi khác nhau, mà đừng nói mình là mùi thơm nghe quý vị. Những cái tháng nóng nực này tắm một ngày mấy lượt, mấy lần, vậy mà mồ hôi trên thân của chúng ta vẫn tiết ra những chất hôi dơ. Bản thân mình mà còn không chịu nổi cái mùi của mình thì mình chịu nổi cái mùi của ai? Thôi kệ, bà cụ bà nói vậy thôi cũng để đổi cho bà. Đổi xong rồi hồi bà cụ trở lại nói cô Lan ơi, cô làm ơn cô đổi chỗ khác đi. Cái bà gì bà đi chùa bà xức dầu thơm, nghe cái mùi chịu không nổi, mùi hôi cũng chịu không nổi, mà mùi dầu thơm cũng chịu không nổi, thì chúng ta bị trúng độc rồi đó quý vị. Trúng độc qua đường lỗ mũi. Con mới nói thôi bây giờ bà cụ thấy chỗ nào được bà cụ ngồi đi, chứ con đâu có biết chỗ nào vừa ý bà cụ đâu. Bà cụ nói cô không đổi cho tôi nghỉ luôn, tôi khỏi tu, tôi đi về. Rồi cái sách nhỏ đi về quý vị. Có việc cái lỗ mũi mình chịu không nổi cái mùi dầu thơm hay là cái mùi hôi của người ta, sao mình không quán cái thân này là cái thùng phân hôi thối đây? Cái thân mình là cái thùng phân hôi thối đó. Đầu sọt vô cài hoa dắt ngọc, đãi da hôi úp xạ song hương, cắt lụa là che đậy lớp máu tanh, dồi son phấn để át đi thùng phân thối. Thân này bất tịnh lắm quý vị ơi, nó giống như là cái thùng phân hôi thối vậy đó. Tại sao chúng ta không quán như vậy? Có cái gì là thanh tịnh, là thơm tho đâu? Ai cũng như ai thôi, mình cũng bất tịnh, người ta cũng bất tịnh. Thôi ngửi tất cả các mùi, mình xem như là đang ngửi 5 phần hương thanh tịnh: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri khiến hương, mùi nào cũng là mùi bất tịnh ô uế của cõi ta bà. Về cực lạc sẽ ngửi được năm mùi hương thơm vi diệu kia. Nghĩ như vậy có cái gì đâu mà làm chướng ngại, phải không quý vị? Nhưng mà nếu không khéo dễ trúng độc qua đường lỗ mũi nha. Còn nếu không thì trúng độc qua đường miệng. Có nhiều vị không đi đến đạo tràng tu. Cái quý thầy, quý sư cô hỏi sao lâu quá không thấy đến đạo tràng tu. Nói thầy, con nói thiệt với thầy nghe thầy, sở dĩ con không đi đến đạo tràng chùa của thầy tu là bởi vì chùa thầy nấu cơm khô quá, con ăn không nổi. Có vậy thôi sao? Nấu cơm khô thôi. Thì nếu nấu cơm khô thì góp ý nói thầy ơi, đạo tràng của tụi con ông già bà già không, ai nấu cơm với nhà trù á, thầy nói nấu nhão nhão chút cho những ông già bà già dễ ăn. Mình góp ý một chút cũng đâu có sao đâu, chứ đâu có cần gì nấu cơm khô quá không đến đạo tràng chùa thầy tu. Rồi có người lại nói một câu như thế này, sở dĩ con không đi đến chùa đó họ bắt quan trai, không đi tu học một ngày ăn lạc là bởi vì con không có thấy ăn lạc. Nội mà dọn một mâm cơm lên, quay qua quay lại có nửa cái tô canh có chút xíu à, mà bốn người ăn, cái dĩa đồ xào mỗi người gấp đũa là hết trơn rồi. Chùa gì mà kẹo quá, sắc kẹo luôn. Nấu cơm ăn, đồ ăn, thức uống gì đâu cho ăn có chút xíu à. Mà họ bắt quan trai một ngày chiều tối không ăn, ăn có buổi trưa không mà cho ăn cái kiểu đó, đói hoài vì vậy tu không có ăn lạc. Cũng vì cái miệng này thôi. Thí dụ, con nói thí dụ đi. Thí dụ mình muốn ăn những thứ ngon, cao lương mỹ vị, cả đời này mình ăn không thiếu rồi quý vị. Có một ngày tu, có một ngày tu thôi, mình ăn dù cho có ăn thức ăn dở một chút cũng có là cái gì đâu, có đáng là cái gì đâu. Vì một ngày đó mình không ăn no có chết không quý vị? Có chết không? Không. Mà nếu không ăn một ngày không no không chết thì có đáng gì một ngày tu rất là giá trị cao quý ở chỗ sự tu học Phật Pháp, nỗ lực tinh tấn của chúng ta đem lại sự lợi ích vô ngần cho bản thân mình. Cái giá trị đó nó còn cao quý hơn vật chất rất là nhiều. Vậy mà chúng ta không biết được cái giá trị cao quý của Phật Pháp, lại coi quá tầm thường đi quý vị ơi. Người xưa xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần. Còn mình có xả thân cầu đạo được hay không? Hay là mình quý cái thân này quá? Vì quý cái thân này quá cho nên một bữa ăn không ngon là không đi đến đạo tràng tu rồi. Ở nhà tôi ăn, muốn ăn cái gì tôi cũng có đủ hết. Nếu như vậy thì chúng ta cứ chấp nhận mãi trong kiếp sống luân hồi, ăn mặc ở ngủ, rồi cứ sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng mãi tấn tuồn. Tối ngày mở mắt ra cứ ăn mặc ở ngủ, danh lợi tình tiền quẩn quanh cả kiếp người. Quý vị thấy có giá trị gì trong một đời người, trong một kiếp người của chúng ta, nếu cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi tình tiền, ăn mặc ở ngủ. Bây giờ chúng ta biết cái giá trị cao quý của việc tu học Phật Pháp, xả bỏ cái thân này, sẽ chấp mắc nơi thân này. Cho nên vào chùa có khi mình đâu có chỗ nghỉ đâu. Có người lấy cái gối rồi tìm cái góc nào nằm đặt lưng chút xíu, rồi chút xíu nữa là tu tiếp nữa rồi. Vậy mà vẫn tinh tấn nỗ lực, vì mình biết rằng cái kiếp sống luân hồi mình đã là những người lữ khách lang thang. Giờ chúng ta bắt gặp được con thuyền tế độ rồi thì mau mau bước lên thuyền để trở về quê hương, để vượt khỏi dòng sông sanh tử, trở về bến đỗ bình an. Có đâu bắt gặp được con thuyền mình đang chơi dơi ở giữa biển khổ, biển trầm luân sanh tử khổ đau đó, mình chơi dơi, mình trồi, mình hợp, mà bắt được con thuyền lại không bước lên thuyền. Cái người đó là người như thế nào quý vị biết rồi, phải không? Cho nên nói cái câu như thế này: trong chúng sinh nghìn muôn trội triệu ức, được nghe kinh quả thật mấy người, không duyên khó gặp người ơi, gặp rồi lại bỏ là người quá mê. Mong rằng quý Phật tử là người tỉnh giác, biết phòng hộ sáu căn của mình. Mắt trông thấy sắc thì thôi quý vị, tai nghe lấy tiếng nghe rồi quần không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng thì nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh. Đừng để sáu căn chạy đuổi theo sáu trần, rồi khởi niệm tham sân phiền não. Nếu như thế, dòng sanh tử luân hồi sẽ tiếp diễn mãi, bởi vì chúng ta không làm chủ sáu căn của mình, không có sự phòng hộ, dễ dàng để cho những tên giặc, tên trộm len lỏi vào, cướp đi những công đức phước lành của chúng ta. Giặc ở ngoài thì quý vị ngăn giữ dễ lắm, nhưng mà giặc ở trong mình giữ khó, phải không quý vị? Cũng vậy đó, những cái gì, những tên giặc ở bên ngoài thì quý vị dễ nhận diện, dễ phát hiện và dễ canh phòng. Nhưng mà có những tên giặc ở bên trong nó len lỏi nó vào, từ ở bên trong nó phá, nó quậy mình. Nếu không có sự phòng hộ, chúng ta dễ dàng để cho những tên giặc, tên trộm nó cướp đi những công đức phước lành. Đức Phật dạy chúng ta để phòng hộ sáu căn đó, quý vị lấy giới làm căn bản để phòng hộ sáu căn. Khi mắt của chúng ta đối diện với sắc, tai nghe tiếng, thì quý vị đừng mê, đừng nhiễm theo đó nha, mà lấy giới làm hàng rào che chắn. Cũng giống như chúng ta tham gia giao thông vậy đó quý vị. Khi quý vị tham gia giao thông, trên con đường giao thông một cái lằn trắng ở giữa đường, cái lằn trắng đó quý vị không được vượt rào, vượt lề. Nếu chúng ta vượt rào, vượt lề như vậy thì nó sẽ xảy ra tai nạn giao thông liền. Người tham gia giao thông phải cẩn thận, đề phòng, đừng bao giờ vượt rào, vượt lề. Vượt rào, vượt lề kiểu này là chẳng những gây tai nạn nguy hiểm cho tánh mạng của mình, mà còn gây tai nạn cho người khác. Cũng vậy đó, những gì Đức Phật cấm chế, hàng đệ tử tại gia, xuất gia không được làm cái gì thì chúng ta không làm. Phòng hộ sáu căn mình bằng cách đó đó, lấy giới luật làm nền tảng căn bản, làm hàng rào để che chắn. Cho nên Đức Phật dạy người Phật tử tại gia không được giết hại chúng sinh trên từ chư Phật, thánh nhân, cha, mẹ, dưới cho đến những loài bò bay cửa động, vi tế côn trùng, phàm những loài có mạng sống ta không được tự tay giết, không được xúi bảo người khác giết. Khi thấy một ai đó giết hại chúng sinh, đừng phát khởi cái tâm vui theo quý vị. Nếu quý vị nuôi dưỡng cái tâm từ, tâm bi, không giết hại chúng sinh, thân không giết hại, miệng không xúi người ta giết hại, tâm ý không vui mừng theo cái việc giết hại của kẻ khác, là quý vị đã sống đời đạo đức rồi đó, là quý vị đã biết phòng hộ thân nghiệp rồi đó quý vị. Rồi chúng ta ngoài cái việc không sát sanh hại vật, còn không gian tham trộm cướp sở hữu tài sản của bất kỳ một ai, dù một cọng rau, một trái ớt, nếu người chủ chưa cho không được quyền lấy. Nếu tự tay lén lấy gọi là trộm, dùng sức mạnh đoạt lấy gọi là cướp, mượn của người ta mà không trả gọi là giật. Trộm cướp giật là hành vi đạo tặc, không phải là hành vi đạo đức của người Phật tử. Chúng ta lấy giới thứ hai đó làm hàng rào để ngăn chặn thân này không gian tham trộm cướp. Rồi thứ ba, không gian dâm ngoại tình. Đức Phật cho người Phật tử tại gia được phép có gia đình với chế độ một vợ một chồng, không được ngoại tình, không được lăng chạ với kẻ khác ngoài vợ hay chồng mình, không được phá hạnh, vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác. Nếu như cha mẹ chưa đồng ý cuộc hôn nhân đó, người thân không chấp nhận cuộc hôn nhân đó, mà chúng ta vượt rào, vượt lề đi đến hôn nhân, cũng là gian dâm ngoại tình nữa quý vị. Lưu ý như vậy, những gì Đức Phật cấm không cho mình làm, mình đừng có làm. Phật dạy người Phật tử tại gia không được nói dối mà phải nói lời chân thật, không được nói lời thêu dệt. mà phải nói lời mang giá trị thiết thực, không lợi được nói lời đâm học cho người ta gây gỗ nhau, mà luôn nói lời hòa hợp, không được nói lời ác rủa xả mắng nhiếc thề cai rủa độc, mà chúng ta phải nói lời từ hòa. Nếu quý vị thực hiện như vậy là chúng ta sống đời đạo đức rồi đó, có sự phòng hộ khẩu nghiệp rồi đó quý vị. Rồi không uống rượu, giới thứ năm là không uống rượu. Cái giới không uống rượu đây nó thuộc về phần giá giới chứ không phải là tánh giới. Nếu quý vị phạm vào sát đạo dâm vọng, giết hại nè, trộm cướp nè, gian dâm nè, rồi vọng ngữ, cái đó nó thuộc về phần tánh giới. Dù quý vị không lãnh họ năm giới mà quý vị vướng vào những điều này thì quý vị vẫn bị luật pháp thế gian trừng trị, vẫn bị luật nhân quả công bằng, không có chạy trốn đường nào khỏi hết. Cái đó thuộc về phần tánh giới. Dù có lãnh họ năm giới hay không lãnh họ năm giới, nếu ai phạm vào sát đạo dâm vọng thì đều bị luật pháp và luật nhân quả phán xử rất công bằng, chịu quả báo rất là công bằng. Còn cái giới uống rượu thuộc về phần tánh giới, ý thuộc về phần giá giới. Là vì sao? Giá là ngăn chặn thôi. Có nhiều người vì uống rượu mà phạm phải giết người, có nhiều người uống rượu mà đi cướp của, có nhiều người vì uống rượu sai không bình tĩnh mà gian dâm ngoại tình, có nhiều người uống rượu rồi nói dốc, nói láo, nói xạo, nói gạt người ta. Vì uống rượu mà sanh ra sát đạo dâm vọng, cho nên Phật cấm chế không được uống rượu để ngăn ngừa những tội lỗi khác, không cho nó phát sinh lên từ nơi rượu chè. Vì vậy người Phật tử tại gia chỉ cần quý vị giữ gìn năm giới là quý vị đã có sự phòng hộ, tránh xa những điều ác, phòng hộ sáu căn của mình, để rồi quý vị xây dựng một đời sống đạo đức an lành rồi đó quý vị ơi. Cho nên ai muốn lau khô dòng nước mắt, ai muốn chấm dứt khổ đau, hãy thực hiện theo lời Phật dạy qua phương cách thứ hai, luôn có sự phòng hộ bằng cách giữ gìn giới luật. Phương cách thứ ba trong bài kinh Trung Bộ Tất Cả Lậu Hoặc này, Đức Phật dạy chúng ta lau khô dòng nước mắt, chấm dứt khổ đau bằng sự thọ dụng. Hằng ngày quý Phật tử nên thực hiện theo lời Phật dạy. Người Phật tử tại gia đem tài sản tiền của mà mình tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động, chia ra bốn phần để thọ dụng quý vị. Bốn phần mình thọ dụng như thế nào đây? Một phần tư, tức là một phần trong bốn, chia làm bốn nha. Phần thứ nhất là quý vị chi dùng trong việc ăn mặc xài hàng ngày. Một phần tư đó là ăn mặc chi dùng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Một phần tư thứ hai, tức là cái phần thứ hai đó quý vị hãy dùng vào cái việc đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng cha mẹ là người có ân có nghĩa với chúng ta đây, hay là giúp đỡ những người thân quý. Phần thứ ba là quý vị để dành đó để góp vào vốn liếng làm ăn, hoặc là khi cần sử dụng lúc nào xài thì quý vị sử dụng đến. Phần thứ tư thì quý vị hãy gửi vào ngân hàng phước báo đi, có nghĩa là bố thí cúng dường đó quý vị. Phần thứ tư đó quý vị gửi ngân hàng phước báo bằng phương cách bố thí cúng dường. Bởi vì một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Phương cách bố thí cúng dường là phương cách để gieo trồng cái phước báo giàu sang. Ở trên đời này không phải ai tài hơn ai, ai giỏi hơn ai đâu quý vị. Có những người rất tài, rất giỏi, rất là siêng năng, rất là chăm chỉ, nhưng mà làm đâu thất bại đó là do gì? Kém phước, thiếu phước, hết phước quý vị ơi. Nếu chúng ta muốn duy trì cái phước báo giàu sang đó bằng phương cách đem tài sản tiền của ở phần thứ tư này đây ra bố thí cúng dường, là chúng ta phát triển duy trì cái phước, tích phước, kiệm phước, tích phước, tu phước để làm gì? Để có phước hưởng hoài, xài hoài không hết. Nhờ có phước, nhờ chúng ta biết tu phước, tích phước, kiệm phước đó mà quý vị làm đâu thành đạt đó, làm đâu thành công đó, làm đâu trúng mùa đó. Còn nếu kém phước, hết phước, làm đâu thất bại đó. Dù có tài có giỏi nhưng chẳng qua là do phước báo mà thôi. Vì vậy quý Phật tử hãy thực hiện theo lời Phật dạy, chia tài sản tiền của mà mình tạo ra đây, chia nó nào thành bốn phần để thọ dụng, chỉ sử dụng một phần tư cho bản thân mình và gia đình thôi quý vị. Còn cái phần thứ hai đó là quý vị phải nuôi dưỡng cha mẹ là người có ân có nghĩa đối với chúng ta. Nếu không có cha mẹ, ta không có hình hài này. Tất cả những gì ta có được hôm nay là do cha mẹ ta ban tặng cho ta đó. Cho nên khi cha mẹ tuổi già xế bóng, bổn phận làm con phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ để giúp cho cha mẹ có được một đời sống vật chất đầy đủ, và còn hướng dẫn cha mẹ đến với đạo giải thoát là chúng ta mới làm tròn bổn phận làm con. Rồi cái phần thứ ba đó quý vị cũng phải cần kiệm để dành lại, để phòng khi xung vào vốn liếng làm ăn hoặc là có lúc cần đến nữa quý vị. Còn cái phần thứ tư đem bố thí cúng dường đi. Phật dạy người tại gia cư sĩ chia tài sản sở hữu mình làm ra bốn phần như vậy để thọ dụng. Và quý vị luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của chính mình. Mình biết đủ là đủ, mà tham cầu nhiều thì đau khổ càng nhiều quý vị. Biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Người biết đủ dù nằm dưới đất cũng cảm thấy an vui, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý nữa quý vị. Vì lòng tham muốn của con người là không cùng không tận, cho nên ai tham cầu nhiều thì đau khổ nhiều. Nếu chúng ta ít muốn, biết đủ thì đời sống an vui, cơm rau đỡ già đói, nhà cỏ che gió sương. Người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương. Do vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phương cách thứ ba, lau khô dòng nước mắt chấm dứt khổ đau bằng sự họ dụng. Mong rằng quý Phật tử tại gia thực hiện theo lời Phật dạy, họ dụng với một đời sống ít muốn và biết đủ như vậy, thì quý vị luôn sống an lạc hạnh phúc, và chúng ta sẽ trở thành người giàu. Giàu ở đây không có nghĩa là giàu tiền, giàu bạc không, mà quý vị sẽ là người giàu đạo đức, giàu trí tuệ, giàu tình người, giàu lòng nhân. Cái giàu đó mới thật là đáng quý quý vị ơi. Phương cách thứ tư Đức Phật dạy, lau khô dòng nước mắt chấm dứt khổ đau bằng sự kham nhẫn. Trên đời này nếu chúng ta không nhẫn thì khổ hoài, phiền não hoài. Bởi vì bản thân mình còn chưa chiều theo ý mình được. Ai chiều theo mình được đây quý vị? Ai làm vừa lòng mình đây? Cho nên ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nhẫn, 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 trái chủ, quan gia, tùng, thử tận, nhịn, nhịn, nhịn đi quý vị. Thì bao nhiêu quan gia, trái chủ từ đây mà dứt hết. Do gì không có sự kiên nhẫn, cho nên làm đâu thất bại đó. Không có sự nhẫn nại, do vậy mà đối trước nghịch cảnh chướng duyên chúng ta dễ hối thất đạo tâm lắm. Đường tuy khó nhưng không phải khó vì ngăn sông, vì cách núi. Khó là vì lòng người ngại núi e sông, tức là lòng của chúng ta không có sự kiên nhẫn, không có lòng tin, không có sự kiên nhẫn là không bao giờ vượt qua được quý vị ơi. Con xin thưa rằng chúng ta trong cuộc sống hiện tại này đối diện không biết bao nhiêu việc mà ta gọi là ma chướng, ta gọi là thử thách, ta gọi là chướng ngại, ta gọi là nghịch cảnh. Nhưng tất cả những chướng ngại, nghịch cảnh, ma chướng, ma khảo đó ta xem như là cái trạm thu phí qua đường vậy đó quý vị. Nếu quý vị có tiền công đức, tiền phước đức, giống như mình qua trạm thu phí mình đưa tiền ra thì mình qua dễ dàng, đâu có bị chướng ngại, ngăn ngại gì đâu. mình có nhiều công đức, nhiều phước đức, có đủ tiền công đức, có đủ tiền phước đức thì vượt qua những chướng ngại nghịch cảnh một cách dễ dàng. Có sự kiên nhẫn là quý vị vượt qua một cách dễ dàng, không có khó. Nhẫn nại sẽ biến ước mơ thành hiện thực, sẽ biến thất bại thành thành công. Nhẫn nại sẽ giúp cho chúng ta rèn luyện ý chí, nghị lực để bất kỳ một hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có khả năng chịu đựng được hết, tạo cho mình một cái bản lãnh phi thường để giáp mặt với sự thật của cuộc đời. Nhưng có những đối tượng nào để chúng ta nhẫn vậy quý vị? Thứ nhất, ta nhẫn với môi trường, với hoàn cảnh. Có những người bắt hoàn cảnh, bắt môi trường, bắt hoàn cảnh chiều theo ý mình. Nhưng mà có bao giờ hoàn cảnh chiều theo ý mình đâu. Rồi cái mình đổ thừa tại hoàn cảnh đưa đẩy cho nên tôi mới như vậy. Tại vì hoàn cảnh đưa đẩy cho nên bần cùng tôi mới sanh ra đạo tặc. Mình có đổ thừa hoàn cảnh không? Hoàn cảnh không có chiều theo ý mình đâu, mà mình phải tự biết uyển chuyển tùy duyên trong cuộc sống, và tự mình phải kiên nhẫn thì mình mới vượt qua được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi xưa, lúc Ngài khổ hạnh 6 năm trong khu rừng khổ hạnh, gọi là khổ hạnh lâm, cùng tôi với 5 anh em ông Kiều Trần Như, sự khổ hạnh của Ngài không ai khổ hạnh bằng hết quý vị. Người ta khổ hạnh, người ta còn uống nước, người ta còn ăn trái cây, người ta còn ăn vật dụng để nuôi thân hàng ngày. Ngài khổ hạnh mỗi ngày chỉ ăn có vài hạt mè, cho nên thân người tiều tụy ngã quỵ ở giữa đường luôn, mà da bọc xương còn da bọc xương không, mà 6 năm khổ hạnh không ai khổ hạnh bằng Ngài. Cho nên nói 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta, chim hót trên vai, xương phủ áo, hưu kề với gói tuyết đơm qua. Ngài phải đối diện với hoàn cảnh thời tiết. Có những khi trời lạnh mà buốt xương, chứ không nói là buốt da, mà lạnh buốt xương. Và có những cái cơn nắng của ngày hè, nắng gắt của ngày hè, mà quý vị biết ở xứ Ấn Độ cái mùa nóng mùa hè đó 42 độ C quý vị ơi, nắng như vậy đó, nóng như vậy đó. Mà Đức Phật của chúng ta khi xưa, khi Ngài tu khổ hạnh, Ngài phải đối diện với hoàn cảnh thời tiết. Ở cung vàng điện ngọc thì vua Tịnh Phạn cho xây dựng 3 cung điện để Ngài hưởng lạc thú. 3 cung điện đó là cung điện mùa đông, cung điện mùa hè và cung điện mùa xuân. Còn khi đi vào trong khu rừng khổ hạnh này thì Ngài chịu cái rét buốt xương, và Ngài chịu cái nóng bức da người luôn quý vị, với thời tiết khắc nghiệt. Nếu không có sự kiên nhẫn, nếu không có nghị lực thì Ngài đã bỏ cuộc ở giữa đường rồi, phải không? Rồi đối diện ở trong khu rừng nào là mũi mồng côn trùng cắn đốt nè, rồi thú dữ nữa quý vị. Có lúc Ngài ngồi, những con mãng xà nó đeo, nó bò ngay cổ, nó quấn ngay cổ của Ngài nữa mà. Ngài phải đối diện với thú dữ, với những côn trùng, với mũi mồng cắn đốt giữa rừng thiên nước độc. Nếu không có sự kiên nhẫn thì Ngài đâu có ca khúc khải hoàn nơi Bồ Đề Đại Thọ. Nếu cái ý chí bạc nhược thì làm sao Ngài trở thành bậc thầy của trời người, bậc cha lành của bốn loại, để cho triệu triệu nhân loại phải phủ phục trước Ngài, gieo năm dốc đảnh lễ, tán thán xưng tụng rằng thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, phải không quý vị? Ngài làm được những việc khó làm, Ngài nhẫn được những điều khó nhẫn. Khi thành Phật rồi, Ngài đi giáo hóa, đem cái đạo giác ngộ mà mình vừa chứng đạt được đây truyền đạt, để giúp cho chúng sanh thoát khỏi chốn mê lầm, được giác ngộ như Ngài. Nhưng mà đâu phải đi đến đâu người ta cũng tung hô vạn tuế, rất rất tuân hành đưa đón Ngài đâu. Có những lúc ngoại đạo Bà La Môn phá hoại, rồi du khống Ngài, rồi nhục mạ Ngài, rồi chỉ trích Ngài, rồi nói xấu Ngài, vu oan Ngài, đủ cấp hết quý vị ơi. Thậm chí đệ tử của Phật là ông Đề Bà Đạt Đa còn âm mưu hại Phật để thống lãnh tăng đoàn cũng chỉ vì danh văn lợi dưỡng. Nếu Đức Phật không đầy đủ kiên nhẫn, không có ý chí, không có nghị lực thì làm sao Ngài có thể đem giáo pháp mà mình vừa chứng ngộ được để chuyển mê khai ngộ, giúp cho chúng sanh ly khổ đắc lạc quý vị. Chúng sanh can cường khó giáo hóa lắm, nhưng Đức Phật đã tùy thuận căn cơ của chúng sinh với ý chí, với lòng kiên nhẫn. Dù chúng sanh căn cường cỡ nào, Đức Phật cũng tùy duyên mà giáo hóa, khiến cho họ được giác ngộ, được chân lý. Nói cái gương của Phật thôi, rồi cái tấm gương của chư tổ. Quý vị nghe con đọc bài thơ của Ngài Nghĩa Tịnh Pháp Sư Đời Nhà Đường, Ngài cảm thán thống trích cách nói bài thơ như thế này: trải khắp ba triều tấn tống lương, cao tăng cầu đạo biệt quê hương, trăm đi chưa được mười quay lại, gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mờ cát nóng sức cung khôn đương, hậu hiền chưa rõ cao tăng ý, hời hợt xem kinh như sách thường. Ngài quở trách những kẻ hậu học chúng ta đây, đâu biết được công lao của người xưa. Trải khắp bao triều tấn tống tề lương đường, cao tăng cầu đạo biệt quê hương. Các bậc cao tăng vì cầu đạo, vì đi thỉnh kinh như Ngài Huyền Trang Tam Tạng Đời Nhà Đường, từ Đông Hổ mà Ngài đi thỉnh kinh, dấn thân trên cuộc hành trình hơn 10.000 cây số đi đến Ấn Độ để thỉnh kinh, mà ngày xưa phương tiện giao thông chưa có thuận lợi như bây giờ. Ngài đi bằng con đường bộ, trải qua những bãi sa mạc hoang vu cát nóng bỏng, cho nên nói thâm thẳm đường xa thân cát buốt, mịt mờ cát nóng sức khôn đương, hậu hiền chưa tỏ cao tăng ý, hời hợt xem kinh như sách thường. Bây giờ mình xem kinh, mình xem như là sách thường, quăng bỏ một bên, đâu có biết quý, biết kính đâu quý vị. Đâu biết rằng các bậc cao tăng cổ đức ngày xưa thỉnh những cái kinh này mà trên chặng đường có thể bỏ xác ở giữa đường, trăm đi chưa được mười quay lại nữa. 100 người đi mà 10 người quay lại chưa có được, vài người thôi, 1-2 người quay trở lại, còn nhiêu là ngã gục thối tâm. Bởi vì chặng đường đi quá gian khổ, gặp quá nhiều thử thách, quá nhiều chướng ngại, có những vị không vượt qua được vì không đủ lòng kiên nhẫn, không vượt qua được cho nên bỏ cuộc ở nửa chừng nữa quý vị. Gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, cái sự gian khổ cầu kinh cầu pháp của người xưa, kẻ hậu lai chúng ta có mấy ai tường tận hiểu rõ, cho nên hời hợt xem kinh như là sách thường vậy đó. Người xưa vì muốn truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, ngày xưa ở Ấn Độ, ông vua đó ổng quý kính cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm quá, cho nên ổng cấm tuyệt đối không có được truyền bộ kinh này ra khỏi nước nha, chỉ lưu truyền trong nước giống như là quốc bảo pháp bảo vậy đó. Quý đến độ mà không cho lưu truyền, chỉ lưu truyền trong nước mình thôi. Nếu mà truyền ra khỏi nước là vi phạm hàng quốc cấm rồi đó quý vị, vi phạm luật pháp rồi đó, bị ở tù. Vì vậy mà có một vị cao tăng muốn truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm ra nước khác lưu hành Phật pháp đó, mà phải mổ thịt bắp đùi của mình ra, lóc nguyên miếng thịt đùi ra, rồi giết lấy máu của mình, giết cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm trên miếng vải, rồi tẩm với một cái loại thuốc, nhét cái miếng vải mà chép kinh vào trong đùi của mình, mai trở lại rồi mới đem ra khỏi nước truyền bá Phật pháp. Như vậy đó, có thể xả bỏ thân mình. Bây giờ mình xem kinh, mình xem sách, cái mình xem kinh điển mình coi giống như là sách thường, đồ bỏ, không có biết quý, không có biết kính, không biết được sự xả bỏ thân mạng hy sinh của người xưa. Có nhiều người họ phải xả bỏ thân mạng của mình, kiên nhẫn ý chí dữ lắm mới hoằng dương chánh pháp được. Bây giờ ta gặp chuyện một chút xíu là chúng ta thối tâm bỏ đạo rồi. Mới phát tâm ăn chay, cái bệnh cái rồi đi đánh bác sĩ, bác sĩ nói tại ông ăn chay đó, tại cô ăn chay đó, thôi ăn mặn đi hết bệnh. Nghe nói vậy cái về thối tâm rồi nha. Không có sự kiên nhẫn là thối tâm rồi. Nhưng quý vị nghĩ coi, ở trong bệnh viện bao nhiêu người ăn chay quý vị. Những bệnh nhân hoằn quại nằm trên bệnh viện đó đâu phải toàn là những người ăn chay không đâu, mà đa số là những người ăn mặn không đó, chứ đâu phải những người ăn chay mà bị bệnh đâu quý vị. Nói ăn chay mà bị bệnh hoàn toàn sai. Nói ăn chay không đầy đủ dinh dưỡng, không đầy đủ sức khỏe, quý vị thấy con là biết rồi phải không? Cũng mập mạp tròn trịa, cũng hồng hào. Có một chú Phật tử đó, bác sĩ nha, vô ngồi nghe con giảng pháp, mà con giảng bữa đó 4 tiếng đồng hồ không có uống một miếng nước nào. Chú đứng dậy rồi chú mới nói như thế nào quý vị biết không? Cô, con thiệt nha, hôm nay con thấy cô rồi con nên về con ăn chay. Con mới hỏi sao vậy chú? Con tưởng rằng chú nghe cái bài mình, bài pháp mà mình giảng chú giác ngộ mà chú phát tâm ăn chay. Cái chú nói không, không phải con nghe bài pháp cô giảng mà con giác ngộ con ăn chay, mà con thấy 4 tiếng đồng hồ cô ngồi cô giảng thao thao bất tuyệt, không uống một miếng nước mà có một cái lực hơn người. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cô ăn chay mà hồng hào mà tròn trịa, con thấy có sức khỏe hơn người ta nhiều. Nếu mà con ngồi con nói kiểu như cô như vậy nha, chắc con không nói không nổi quá. Vậy thì quý vị đừng nghĩ là ăn chay là không có sức khỏe, lầm như chết nha quý vị. Rồi con nói, nếu chúng ta không có sự kiên nhẫn, đang phát tâm tu đây gặp nghịch cảnh chướng duyên gì gia đình á, cái mình nói là tại vì tôi tu gắt củ kiệu cho nên tôi bị đổ nghiệp. Có không quý vị? Có nhiều người đổ thừa vậy nha. Tôi phát tâm tôi tu gắt cho nên tôi bị đổ nghiệp. Ai nói tu mà đổ nghiệp? Hoàn toàn không hiểu biết Phật pháp. Tu không có đổ nghiệp mà tu chuyển nghiệp, tu sạch nghiệp, tu hết nghiệp, chứ tu không có đổ nghiệp đâu quý vị ơi. Tu là chúng ta chuyển nghiệp đó, chuyển nặng thành nhẹ. Tại sao quý vị không quay lại một cái nhìn hiểu một cách rõ ràng tường tận hơn? Quý vị tại sao không suy nghĩ rằng nếu chúng ta không biết tu, không có phát tâm niệm Phật, không phát tâm tu mạnh mẽ, không có phát bồ đề tâm tu hành tinh tấn như hôm nay, sự việc mà xảy ra hôm nay đây nó còn nặng hơn gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Nhờ chúng ta phát tâm tu cho nên nó chuyển nhẹ rồi đó quý vị. Chúng ta phải nghĩ như vậy đó. Tại vì mình tu là mình chuyển nghiệp, tu là sạch nghiệp, tu là hết nghiệp, chứ tu không có đổ nghiệp quý vị ơi. Nếu ai nghĩ rằng tu đổ nghiệp, tôi tu nhiều tôi đổ nghiệp, tôi đi chùa nhiều tôi bị đổ nghiệp, tôi ăn chay tôi biết cúng dường nhiều tôi đổ nghiệp, người đó không hiểu gì Phật pháp cả. Có lúc chúng ta không đầy đủ kiên nhẫn đó, là không vượt qua được những trường hợp này. Những trường hợp rất là đơn giản mà có lúc chúng ta không vượt qua được. Do vậy Đức Phật dạy, để chấm dứt khổ đau, để lau khô dòng nước mắt, với phương cách thứ tư là sự kham nhẫn. Nhẫn sẽ là một cái sức mạnh để giúp cho chúng ta đạt đến thành công, để biến ước mơ trở thành hiện thực. Nhẫn sẽ tạo cho con người có được một bản lãnh phi thường để giáp mặt với sự thật của cuộc đời mà không bao giờ trốn tránh. Nhẫn sẽ giúp cho chúng ta có được bản lãnh đó. Và chúng ta nhẫn với cái đối tượng ngoài là thời tiết, ngoài là hoàn cảnh thời tiết, ngoài là côn trùng thú dữ ra, chúng ta còn nhẫn với bản thân mình. Và con tin chắc rằng nãy giờ quý Phật tử ngồi đây là những người có sự kiên nhẫn rồi đó. Tại vì sao? Ngồi nó đau phải không quý vị? Lớn tuổi ngồi nó đau, nó đau cái lưng, nó nhức cái chân, ngồi nó bức rất khó chịu lắm. Cho nên nhìn thấy có nhiều cô nhiều chú trở chân qua trở chân lại, nhưng với sự kiên nhẫn chúng ta vẫn có thể ngồi đây mà không bước ra ngoài, là giỏi lắm rồi đó, là nhẫn lắm rồi đó. Nhẫn với chính bản thân mình phải không quý vị? Rồi nhẫn với những kẻ ác họm mưu hại nữa. Đâu phải trong cuộc đời chúng ta lúc nào cũng gặp bạn lành hết đâu quý vị. Đâu phải lúc nào chúng ta đi đâu cũng toàn là gặp thiện tri thức hết. Có những kẻ ác, có những người tà tâm, họ hãm hại chúng ta bằng cách vu khống, bằng cách phá hoại, bằng cách nhục mạ, bằng cách chỉ trích. Nếu chúng ta không có sự nhẫn nại thì dễ dàng chúng ta bị họ đánh ngã. Quý vị ơi, nghe người ta nói một câu xúc chạm mình chịu không nổi rồi, rồi chống trả lại bằng cách họ tán mình một bạt tay, mình cũng bạt cho họ vài bạt tay để trả thù, để báo oán. Họ đánh mình một cái thì mình đánh lại một cái, ăn miếng trả miếng, thì chẳng khác nào đem hận thù đối chọi lại với hận thù, hận thù càng chồng chất mà thôi. Chỉ có lòng từ bi, sự nhẫn nại sẽ giúp cho chúng ta xóa bỏ hết mọi hận thù. Ai đối xử như thế nào không cần biết. Quý vị hãy để quy luật nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng, gieo nhân nào gặt quả đó thôi. Chúng ta cứ nhẫn nại, nhẫn, thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Cho nên ba chữ nhẫn đó, quý vị nhớ, không phải chỉ nhẫn một lần, hai lần, ba lần, mà quá ba lần là tôi không nhẫn được nữa rồi. Không phải vậy nha quý vị. Thân phải nhẫn, không có những hành động độc, không có những hành động đánh trả lại. Miệng phải nhẫn, thân nhẫn được rồi, nhưng mà miệng phải nhẫn, đừng có chửi rủa, đừng có mắng nhiếc, đừng có nói móc, nói méo, nói xăm, nói xỉa. Ý cũng phải nhẫn. Có nhiều người thân nhẫn được, khẩu nhẫn được, thân không đánh trả, miệng không chửi rủa lại, nhưng mà trong tâm ý nuôi thù, nuôi oán, tôi chờ cơ hội tôi trả đũa lại chứ không phải gì đâu. Bây giờ là tôi chưa có cơ hội nha, tôi chờ cơ hội khác là tôi trả thù lại. Cái đó tâm của chúng ta, ý của chúng ta chưa có nhẫn quý vị. Chính vì vậy, do vì chúng ta không nhẫn được về phần tâm ý, còn nuôi dưỡng hận thù, cho nên ban đêm á, cứ nằm mình ăn chay, mình niệm Phật bao nhiêu năm rồi, vậy mà sao trong giấc ngủ ban đêm mình thấy mình còn hung dữ quá, đi đánh người ta. Lúc con tu 5 năm rồi quý vị, 5 năm ở trong chùa rồi, mà ban đêm nằm mộng trong giấc chiêm bao, thấy có người nói một câu không phải, mình tán cho họ một cái bóp, giật mình dậy là con rơi nước mắt. Tự vì mình tủi hổ bản thân mình. Tu 5 năm rồi, cái công năng tu hành của mình chưa diệt trừ được những cái mầm mống sân giận ở bên trong, để cho nuôi dưỡng hận thù. Người ta nói có một câu không phải là tán vô mặt người ta cái bóp, dù đó là trong mộng, nhưng mà chúng ta biết rằng cái tiềm thức ở bên trong của mình đó, nó chưa tu được cho nên nó mới như vậy đó quý vị. Chưa nhẫn được cho nên nó mới biểu hiện qua cái hành động trong giấc mộng. Rồi cách đây là khoảng 10 năm nha, là lúc đó con đã xuất gia 20 năm rồi, là cách đây 10 năm. Quý vị biết nằm chim bao thấy Phật tử đem mấy cái máy niệm Phật á, chở mấy thùng máy niệm Phật đem đến cúng dường. Cái có người đến xin cái nói khoan đi, cái đem mấy cái thùng máy mà người ta cúng dường máy niệm Phật đó đem vô phòng cất. Sáng ngủ dậy con nói mày còn tham ha, mày còn tham cho nên người ta xin không cho đem cất. Trong giấc ngủ thôi đó, sáng người ta nằm chim bao thấy người ta đem cúng 2 thùng, con mua lại 4 thùng máy niệm Phật đem cúng dường để xả cái tâm của mình, xả cái tâm tham của mình đó. Tại sao mình còn tham như vậy? Trong giấc ngủ mà người ta đến xin không cho tức là còn tham rồi. Nếu trong giấc ngủ người ta xin mình cho liền là xả thí được rồi đó quý vị. Tu không phải chỉ bình thường thôi, mà trong giấc mộng, trong giấc ngủ mình cũng tu nữa. Tối đêm đó con nằm chim bao con thấy như vậy, rồi sáng con mua 4 thùng máy niệm Phật, mỗi một thùng 100 cái, mua 400 máy niệm Phật đem phát cho các đạo tràng Phật tử, xả bỏ cái tâm tham của mình, bởi vì mày còn tham quá đi. Quý vị thấy không? Tại sao mà trong giấc ngủ mà mình còn thấy mình đi đánh giá mặt người ta là mình chưa nhẫn được rồi. Thân nhẫn, khẩu nhẫn, nhưng mà ý không có nhẫn đó quý vị. Cho nên thân, khẩu, ý phải nhẫn. Sự khâm nhẫn đó là sức mạnh của người tu, chứ không có nhu nhược đâu nha. Ai nói rằng cái người nhẫn nhịn là cái người đó hèn nhát, nhu nhược, sai. Đó là sức mạnh của người tu. Ai nhẫn nhịn chịu đựng được ở những hoàn cảnh khó có thể nhẫn mà chúng ta nhẫn nại chịu đựng được, biểu hiện một cái năng lực phi thường, một cái bản lãnh phi thường từ nơi vị đó, là sức mạnh của người tu chứ không phải là nhu nhược đâu. Đức Phật dạy chúng ta với phương cấp thứ tư, sự kham nhẫn sẽ giúp cho chúng ta biến ước mơ thành hiện thực, tạo cho mình có một bản lãnh phi thường để đối diện với cuộc sống hiện thực đây. Và nhờ sự nhẫn nại đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được mọi ý nguyện thành công một cách viên mãn. Vì vậy mà bảo rằng với phương cấp thứ tư kham nhẫn đây là phương cấp lau khô dòng nước mắt, phương cấp để giúp cho chúng ta chấm dứt khổ đau đó. Phương cấp thứ năm chấm dứt khổ đau, lau khô dòng nước mắt bằng sự xa lánh. Xa lánh cái gì vậy quý vị? Đối với người Phật tử tại gia, quý vị phải xa lánh đi bốn cửa ngõ bại vong. Thứ nhất, xa lánh cờ bạc, vì cờ bạc là bát thằng bần. Thứ hai, xa lánh rượu chè, vì rượu chè là cha của thằng bần đó quý vị. Thứ ba là chúng ta xa lánh ăn chơi đàn điếm, vì ăn chơi đàn điếm là ông nội của thằng bần. Thứ tư, xa lánh xì ke ma túy, vì xì ke ma túy là tổ sư của thằng bần đó quý vị. Nếu cờ bạc là bát của thằng bần, bát của cái thằng nghèo, thì rượu chè là cha của thằng bần, ăn chơi đàn điếm là ông nội của thằng bần, xì ke ma túy là tổ sư của thằng bần. Đây là bốn cửa ngõ bại vong mà hàng Phật tử tại gia cần xa lánh. Xa lánh bốn cửa ngõ này sẽ giúp cho quý vị kiến tạo được một đời sống kinh tế vật chất ổn định. Bởi vì cờ bạc, rượu chè, ăn chơi đàn điếm, xì ke ma túy là sụp đổ tan tầm sự nghiệp hết quý vị ơi. Cho nên để xây dựng một đời sống kinh tế ổn định thì quý vị nên xa lánh bốn cửa ngõ bại vong đó. Và để xây dựng một đời sống đạo đức, làm tấm gương sáng cho người đời, cho con cháu của mình, phải xa lánh bốn cửa ngõ bại vong này. Để tiến thân trên con đường đạo, quý vị phải xa lánh bốn cửa ngõ bại vong này. Nếu ai xa lánh được cờ bạc, rượu chè, ăn chơi đàn đếm, xì ke ma túy, là người đó sẽ được thăng hoa trong cuộc sống, tiến bộ trong cuộc sống. Về mặt kinh tế cũng được thăng hoa, cũng được tiến bộ. Về mặt đạo đức cũng được thăng hoa, cũng được tiến bộ. Nên xa lánh bốn cửa ngõ bại vong trên. Có nhiều khi cờ bạc mà làm cho bản thân mình đau khổ, làm cho gia đình, con cháu, vợ con mình khóc dài dài luôn. Cho nên nói lau khô dòng nước mắt, chấm dứt khổ đau bằng sự xa lánh là như thế. Xa lánh rượu chè đi. Có cái cô ở chợ Hồng Ngự đó, một tháng trước đây cổ đến chùa Hưng Thiền, mình mấy cổ bầm hết luôn, cổ dở ra cho con coi. Thì con thấy vết hẹo trên người cổ là trên 50 vết hẹo. Cổ nói những vết hẹo này là toàn là bị chồng đánh không. Cổ bán quán cơm ở tại chợ Hồng Ngự, bán tới 10 giờ đêm vô, ông chồng ngày nào cũng xỉn, không có phụ việc gì hết. Vậy mà khi bán xong rồi dọn dẹp cùng với đứa con gái dọn dẹp xong mới vừa vô, nghĩ rằng tắm rửa xong là đặt mình lên giường ngủ một cái là nó ngon, ơi là nó ngon, không có hạnh phúc nào bằng hết. Mới vừa tắm rửa xong rồi ông chồng ông xỉn rượu ông về nha, ông nắm đầu của cổ đó, rồi ông lấy cái ghế nè, cái ghế đẩu á, ghế cây, ghế đẩu, ông đập túi bụi mà đập trên đầu không mà quý vị. Mỗi lần mà ông chồng ông đập như vậy, cổ nói là chở vô bệnh viện cấp cứu chứ không có để ở nhà được. Đổ máu mà quằn quại vậy đó mà không ai can được. Còn thôi á, thì ông lấy dao ông gạch ở trên người đó, ông ói ra bao nhiêu nha, là ông bắt cái cô vợ này nhấn đầu cô vợ phải liếm hết những cái đồ mà ông ói. Cô này còn mới nói: có bữa con giận quá đi, con muốn cầm dao con lụi ổng một dao luôn, cho ổng chết cho rồi con chấp nhận con ở tù. Chứ sống cái cảnh giới này giống như cảnh giới địa ngục vậy đó. Mình làm cực khổ muốn gần chết, ổng không phụ mình thì thôi, ổng nhậu nhẹt về rồi ổng còn quậy quọ, ổng còn đánh đập mình, mà đánh muốn chết luôn vậy đó. Cậu nói khổ ơi là khổ. Nhưng mà cậu suy nghĩ, giết ổng rồi, ổng chết được rồi, mình ở tù con mình ai nuôi đây? Nghĩ vậy mà không dám chứ gì hết. Quý vị thấy không? Cũng vì rượu chè, cũng vì cờ bạc mà đưa đến tình trạng đau khổ bản thân, liên lụy đến gia đình. Cho nên Đức Phật dạy để lau khô dòng nước mắt, để chấm dứt những nỗi khổ niềm đau, quý Phật tử tại gia nên lánh xa bốn cửa ngõ bại dâm, cờ bạc, rượu chè, ăn chơi đàn điếm và xì ke ma túy. Phương cấp thứ 6 Đức Phật dạy lau khô dòng nước mắt, chấm dứt khổ đau bằng sự đoạn trừ dục niệm, tức là đoạn trừ lòng ham muốn. Lòng ham muốn của con người giống như cái túi không đáy vậy đó quý vị, chứa lấp bao nhiêu cũng chẳng có thấy đầy, bao nhiêu cho thỏa lòng ham của kia giới hạn đâu làm ta vui. Hôm nay quý Phật tử đủ duyên nghe học chánh pháp, làm người Phật tử tại gia xây dựng một đời sống đạo đức, luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của chính mình. Ít muốn đi quý vị, hiểu dục ít muốn đi, ít muốn một chút thì quý vị sẽ cảm thấy an vui rồi. Với một cái đời sống ít muốn, bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình, không ham muốn, không mong cầu với những cái mình chưa có, và bằng lòng biết đủ với những cái mình đã có, là quý vị sống an vui hạnh phúc rồi. Còn bao nhiêu cho thỏa lòng ham muốn của con người? Suốt đời con người ham muốn, suốt đời bận rộn cũng chỉ vì cái gì vậy quý vị? Lo ăn nè, lo mặc nè, chuyện áo y. Ăn mặc đủ rồi thì lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì. Nếu vợ đẹp con ngoan đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, lo không ruộng đất khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không danh phận bị người khi. Tam phẩm tứ phẩm còn chê ít, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì. Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, lại mơ ước thành vua chắc có khi. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, lại mong muốn thành tiên để sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường hoạt đến ôm hận đi thôi. Quý vị ơi, hãy ít muốn một chút đi, cứ tham muốn hoài thì suốt đời quý vị bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y. Mà ăn mặc đủ rồi đâu có vừa lòng đâu, đâu có vừa ý đâu, lại tham cầu nữa. Ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì. Cho nên trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên lấy chồng, phòng đơn gói chiếc đâu có chịu đâu. Có chồng có vợ xong rồi, vợ đẹp con ngoan đều đủ cả, vừa lòng chưa? Chưa đâu nha. Ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Người ta đi ra đường lên xe xuống ngựa, mình đi bộ đâu có chịu đâu. Mua ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, nếu có ngựa có xe đầy đủ vừa lòng chưa? Chưa nữa nha. Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, lại lo không ruộng đất khó thu chi quý vị. Do đó mua ruộng, mua vườn trăm vạn mẫu, ruộng đất cò bay thẳng cắm như vậy cũng chưa vừa lòng nữa. Sợ không có danh phận thì bị người ta khi. Nếu làm quan thì tam phẩm tứ phẩm che ít lắm, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì. Nếu làm quan tôi chỉ muốn làm quan nhất phẩm đương triều, tức là làm quan tể tướng mà thôi, chỉ dưới một mình vua trên tất cả. Nhưng mà vừa lòng chưa? Cũng chưa nữa nha, tại vì còn dưới một người. Do đó mơ ước thành vua chắc có khi, và thỏa lòng lên được ngôi thiên tử đi nữa, vừa lòng chưa? Chưa nữa, làm vua cũng phải chết. Cho nên mong ước thành tiên để sống trường kỳ. Tham vọng của con người leo thang không ngừng nghỉ. Có một muốn cho có mười muốn cho có trăm muốn cho có ngàn. Lòng tham vọng của con người leo thang không ngừng nghỉ, khi vô thường hoặc đến thì ôm hận mà ra đi. Vì vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử, để lau khô dòng nước mắt, để thiết lập sự bình an hạnh phúc, chấm dứt khổ đau ngay giữa cuộc đời này, hãy thực hiện theo lời Phật dạy qua phương cách thứ 6, đoạn trừ dục niệm, tức là đoạn trừ lòng tham muốn đi quý vị. Phương cách thứ 7, Đức Phật dạy bằng phương cách tu tập theo giáo pháp sẽ giúp cho chúng ta lau khô dòng nước mắt. Ai phiền não buồn gì đó quý vị, xúc miệng rửa mặt, mặc áo tràng vô, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật lại Phật hồi lập, quý vị tươi tỉnh liền, hết phiền, hết não, hết buồn, hết bực liền. Như vậy bằng phương cách tu tập giúp cho chúng ta lau khô dòng nước mắt đó. Không ai lau cho mình, lau nước mắt cho mình đâu, mà tự bản thân quý vị qua sự tu tập sẽ lau khô dòng nước mắt. Lúc nào phiền não buồn bực con cái ở trong gia đình mình dạy nó không nghe, hoặc là buồn việc gì trong gia đình, phiền não việc gì, bực bội việc gì đó quý vị, lên trước bàn Phật, lễ Phật, niệm Phật, mở băng huyết pháp ra nghe đi quý vị, là giải tỏa những nỗi khổ niềm đau liền. Ai ăn không được, ngủ không được, niệm Phật đi, nghe pháp đi, tu học Phật pháp đi, tu đọc đi, là người đó sẽ ăn được, ngủ được liền. Có một bà cụ bỏ mắt chứng bệnh mất ngủ 3 tháng trời, bỏ tiền ra đi hết bác sĩ này bác sĩ nọ, mà uống thuốc ăn thần vô ngủ được chút xíu, vậy là bắt đầu nó ngày ngọt, nó khó chịu. Bà cụ bà mới đi đến chùa. Khi bà đi đến chùa, cái thầy đang giảng pháp ở trên mới mời quý Phật tử niệm Phật cầu gia bị, là bà cụ bà ngáp rồi. Vô thầy giảng, cái bà cụ bà ngồi ở dưới, bà đánh luôn một giấc ngon lành 1 tiếng 15 phút. Là bà đánh một giấc luôn 1 tiếng 15 phút, 75 phút đồng hồ. Xong rồi thầy mời quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng, cái bà cụ giơ tay lên: thầy đợi một chút. Bà cụ móc túi hò túi xe ra 3 lớp giấy, 3 lớp bao thơ: xin thầy khoan chút cho con cúng dường tiền cho thầy. Cái thầy mới hỏi gì chứ: thưa bà cụ, xin bà cụ cho biết hôm nay bà cụ nghe bài pháp hoại, bà cụ tâm đắc ở chỗ nào mà bà cụ phát tâm cúng dường vậy? Tại vì từ trước đến nay bà cụ này chưa hề bao giờ mà biết đi chùa cúng dường, mà bữa nay đến chùa cúng dường. Thầy phỏng vấn, thầy hỏi bà cụ như vậy. Cái bà cụ mới trước đạo tràng bà cụ nói vậy nè quý vị: kính bạch thầy, nói thiệt với thầy, cũng không giấu gì với tất cả huynh đệ đồng tu nha, tôi cũng không có tiền, mà sở dĩ hôm nay tôi phát tâm cúng dường cho thầy là bởi vì 3 tháng rồi tôi ngủ không có được, tôi đi hết bác sĩ này bác sĩ nọ chữa trị thuốc men cũng không ngủ được, mà không biết làm sao bữa nay vô thầy nói cái gì mà tôi ngủ 1 tiếng mấy đồng hồ, ngủ ngon lành như vậy, khỏi tốn tiền đi bác sĩ chứ gì hết, đem tiền cúng dường cho thầy để khỏi tốn tiền đi bác sĩ. Quý vị nghĩ coi, cái bà cụ đi đến chùa nghe học giáo pháp cái kiểu đó có lợi ích gì không quý vị? Có không? Mình đừng làm bà cụ trong câu chuyện trên nha. Mà khi đi đến chùa, khi quý vị ngồi niệm Phật thì phải an trú trong câu Phật hiệu. Khi quý vị ngồi nghe pháp thì phải chú ý lắng nghe. Vì trong khoảng thời gian này tu và học là quý vị đang hấp thụ hai thứ món ăn tinh thần, hai thứ món ăn để nuôi dưỡng tâm linh của mình. Nếu quý vị nghe pháp thì quý vị đang sử dụng cái món ăn thứ nhất gọi là pháp hỷ thực. Nhờ nghe học chánh pháp cho nên chúng ta mới hiểu biết lời Phật dạy, thực hiện theo lời Phật dạy mới có niềm an lạc, niềm hoan hỷ. Cái đó gọi là pháp hỷ. Và khi quý vị ngồi niệm Phật, tâm của mình thanh tịnh, lắng động những thứ phiền não vọng tưởng đó, là quý vị đang hấp thụ món ăn tinh thần thứ hai, đó gọi là thiền duyệt thực. Bởi vì an trú trong thiền định ở một bản tâm thanh tịnh đó, quý vị có một sự khinh an lạ thường. Cái sự khinh an đó ta gọi là thiền duyệt đó quý vị. Hai món ăn tinh thần trong sự tu và sự học không thể thiếu đối với người Phật tử. Nếu như quý vị không dùng hai món ăn pháp hỷ thực và thiền duyệt thực, nghe pháp và niệm Phật, thì quý vị sẽ để cho giới thân và mạng sống trí tuệ của chúng ta bị khô kiệt đó, bị yếu, gầy, mòn mỏi đó. Nhờ tiếp thụ hai món ăn này, nghe học chánh pháp và niệm Phật, an trú trong thiền định, cho nên mạng sống trí tuệ của chúng ta được phát triển. Và nhờ đó mà chúng ta được khai thông trí tuệ, để ngay trong cuộc sống hiện tại này, khi đối duyên xuất cảnh, nhờ ánh sáng của trí tuệ soi sáng tư duy, soi sáng hành động, soi sáng trên lộ trình tu học Phật pháp, để giúp cho mỗi người Phật tử kiến tạo được sự bình an và hạnh phúc. Vì vậy mà bảo rằng phương pháp thứ bảy, phương cách thứ bảy lau khô dòng nước mắt là phương cách tu học theo Phật pháp đó quý vị. Tu tập phiền não vọng tưởng là quý vị cứ lên lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, đọc tụng lại lời Phật dạy, hoặc là mở băng thuyết pháp ra nghe, là quý vị sẽ tiêu tan hết, lau được dòng nước mắt khô cạn đi. Đó là bảy phương cách lau khô dòng nước mắt được trích dẫn trong bài kinh Trung Bộ số 2, Tất Cả Lậu Hoặc. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Vạn Phước đây thực hiện theo lời Phật dạy chỉ một trong bảy cách tu đó thôi, là ngay trong cuộc sống hiện tại này chúng ta đã lau khô được dòng nước mắt khổ đau, và tự mình xây dựng cho mình có được một nụ cười tươi trong cuộc sống, thiết lập sự an lạc hạnh phúc ngay trong hiện đời. Và đây cũng là hành trang, là tư lương để quý vị kiến tạo cho mình có được đầy đủ hành trang tư lương sau khi thân hoại mạng chung, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nơi đó không có tất cả những thứ khổ đau mà thuần là các sự vui. Và đây cũng là phương cách chuyển cực khổ thành cực lạc đó quý vị. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem